Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Việt Biz Business. Hôm nay chúng tôi sẽ có một tập rất là đặc biệt bởi vì Anna đang ngồi cùng tiến sĩ Ngô Công Trường, founder của Joint Partners, tại một cái hội chợ franchise của Mỹ do tổ chức FCC thực hiện. Và ngày hôm nay chúng tôi đang ở hội chợ được diễn ra ở San Antonio và Anna có cái cơ hội được ngồi với tiến sĩ Ngô Công Trường để tiến sĩ Ngô Công Trường có thể chia sẻ với Anna và các bạn những cái nội dung về franchise và để cho các bạn hiểu hơn về những cái kinh doanh franchise trong cái lĩnh vực nhượng quyền thương mại và cách để trở thành một chuyên gia tư vấn franchise là như thế nào. Dạ, xin chào Anna.
Và xin chào Anna, xin chào quý vị khán giả.
Dạ, như là anh cũng thấy là mình đang ở trong một cái hội chợ franchise ngay tại hiện trường luôn, thì có rất là nhiều cái mô hình kinh doanh franchise ở đây. Thì anh có thể chia sẻ cho một số quý vị khán giả biết là cái hội chợ franchise như thế này nè, là thường có những cái hoạt động gì không ạ?
Thì đây là hội chợ franchise thường niên của một trong những hiệp hội franchise lớn nhất thế giới là FCC. Và đây là có do một cái công ty tổ chức là The Great American Expo. Đây cũng là một công ty thành viên của FCC. Và John Brenners là đối tác của FCC toàn cầu. Và anh hiện nay đang là President của FCC Việt Nam. Thì đây là một cái expo rất đặc biệt, tức là người ta đi qua từng location. Thì đây là một cái series được diễn ra trong vòng 12 tháng, hồi tháng một lần. Thì chúng ta đang ngồi là San Antonio, Texas. Thì mới tuần trước là chúng ta ở Dallas, Texas. Thì mỗi tháng nó có một lần. Thì đây là hội chợ rất đặc biệt, tại vì người ta mang các thương hiệu lớn, các thương hiệu trên toàn cầu. Như em thấy ở đây có rất nhiều thương hiệu đúng không? Ngồi ở đây không là đã trăm thương hiệu rồi. Thì người ta mang tới đây, đặc biệt là người ta tìm những cái đơn vị franchisee, là những công ty mua franchise tại địa phương để mang tới. Thì đây là cái nơi rất tuyệt vời cho các anh chị ở đây mong muốn đi tìm những cái franchise để mua, hoặc là mình muốn đi phát triển cái franchise của mình, thì đây là cơ hội tuyệt vời. Và đây là một cái thị trường mainstream, tức là em thấy đây là hầu hết là cộng đồng mainstream. Và cả ngày hôm nay em đã thấy là đâu đó khoảng tầm 10% là khách tới đây là châu Á thôi, thậm chí là có vài người Việt tới đây và toàn là người Mỹ không. Thì đây là một thị trường tuyệt vời cho các anh chị có thể tiếp cận thị trường Mỹ. Và nếu mà anh chị Việt Nam nào trước giờ thấy là franchise chưa phải là một cái thông tin quen thuộc của mình, thì đây là một cái hội chợ chúng ta có thể tham gia. Và chúng ta có thể tham gia, nếu mà tham gia hội chợ này, chúng ta có thể tham gia những cái sự kiện riêng lẻ cho từng cái location, từng cái vị trí. Còn nếu mình thấy hội chợ này hay tuyệt vời, giống như một số bạn ở đây em thấy là người ta mua một cái hội chợ xuyên suốt một năm, tức là hội chợ này đi đâu người ta sẽ đi đó, thì người ta đi khắp toàn nước Mỹ. Thành đó là cái cách mà ta explore đối với toàn nước Mỹ. Thì bên cạnh đó, trong hội chợ này có những cái phiên seminar, những phiên hội thảo. Ví dụ như chiều nay anh mới làm speaker, thì mình sẽ chia sẻ những thông tin đó với thị trường. Thì đi tới một cái hội chợ như vậy, em sẽ được tham quan nè, sẽ được học hỏi nè, sẽ được networking nè, rất nhiều thông tin trong này. Và đặc biệt là trong chương trình này có rất nhiều cái promotion. Ví dụ bình thường em mua một cái franchise, họ trả em 50.000, nhưng hôm nay họ discount cho em 50%. Và đây chính là cơ hội tuyệt vời để mọi người có thể tham gia.
Wow, những cái chia sẻ vừa rồi của anh là em nghĩ là sẽ rất giúp ích rất là nhiều người quan tâm với cái lĩnh vực nhượng quyền thương mại franchise. Là nếu như mà các bạn có cái nhu cầu tìm hiểu và kinh doanh về franchise, thì hội chợ franchise của FCC tổ chức hàng năm là một trong những cái nơi mà mọi người có thể đến để mà giao lưu, học hỏi và gặp gỡ được những cái mô hình kinh doanh franchise rất là độc đáo và thú vị. Như anh và em đã mình đi vòng vòng cái hội chợ vào ngày hôm qua và hôm nay, thì em thấy có rất là nhiều cái mô hình kinh doanh khác nhau. Thì với cái kinh nghiệm về chuyên gia tư vấn franchise của anh, thì theo anh thấy là những cái mô hình kinh doanh nào mình có thể franchise được?
Thực ra là em đi thấy ở đây là nó cả trăm cái mô hình. Mô hình nào cũng được hết á. Nhưng mà thông thường người Việt của mình á thì chỉ quen thuộc với lại F&B hay là trà sữa. Nhưng mà em đi ở đây em đã thấy rất nhiều mô hình đúng không? Đa dạng, ví dụ như là từ ngoài cổng vào thì em sẽ thấy là có rửa xe nè, có chăm sóc người già nè, chăm sóc em bé nè, bảo hiểm nè, thuế nè, đúng không? Bất động sản nè, tập thể dục nè, món ăn nè, tư vấn nè, trường học nè, gần như là tất cả ngành nghề ở đây. Thậm chí hôm nay có một khách nói là ngay sau lưng mình á có một cái franchise rất đặc biệt là ta làm cho những cái dịch vụ là bán co cốt nè. Thành ra là người ta sẽ thấy wow, có rất nhiều cái là đầu tiên trong đời người ta thấy. Thì người ta có triển lãm hàng trăm cái ở đây. Thành ra là khi chúng ta tới chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều khách đã nói là đi hỗ trợ xong á mới thấy rằng là ngành franchise nó rộng. Và họ trưng bày những cái mình không hề nghĩ tới luôn. Ví dụ như em thấy là cái bạn bên cạnh mình á là bán cái đồ gắn tivi thôi. Mà cái franchise của bạn bán một năm là 42,8 triệu đô. Thấy khủng khiếp không? Thành ra đó là những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ tới hết. Thành ra lời khuyên của anh là mấy bạn có thể nên đi. Và gần như tất cả những business đều có thể làm franchise được.
Như vậy thì quý vị và các bạn cũng đã biết được là không chỉ một số cái ngành đặc thù của người Việt, ví dụ như là ngành F&B, nhà hàng, trà sữa hay là tiệm nail làm đẹp mới có thể franchise, mà còn rất là nhiều cái lĩnh vực khác mà mọi người có thể franchise được. Và nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu và muốn franchise business thì hội chợ franchise là một trong những nơi mà mọi người nên cân nhắc để mà đến đó, để mình học hỏi, mình tìm hiểu và mình kết nối thêm những người chuyên gia và những cái người mà franchise ở đó. Thì cũng như cái việc là mọi người đến một cái hội chợ franchise như thế này, anh thì em cũng thấy là nhiều người họ hỏi là họ muốn franchise business của họ. Vậy thì cái điều gì họ nên bắt đầu từ đâu để mà franchise được cái business của họ?
Thật ra nếu mà muốn franchise business của họ thì họ có hai cách. Cách thông thường mà anh thấy là rất nhiều người Việt hay làm là họ tự làm. Nhưng mà em đi ở đây em sẽ thấy là người ta đều đi hỏi hết. Mà đa số người Mỹ người ta muốn làm franchise người ta phải đi hỏi. Và khắp các gian hàng ở đây em sẽ thấy là người ta đều có những cái đơn vị tư vấn để giúp họ. Thật ra bước một là nếu mà họ tự làm được thì họ làm. Còn nếu không thì lời khuyên của anh là đi tìm những đơn vị tư vấn franchise chuyên nghiệp, hoặc là tìm các chuyên gia tư vấn franchise để giúp họ build cái franchise đó lên. Thì nó sẽ có từng bước. Bước đầu tiên là mà người ta cần phải chuẩn hóa doanh nghiệp. Bước thứ hai người ta phải thiết lập những hệ thống quy trình, những cái chính sách, những cái chương trình để bán franchise. Bước thứ ba là phải làm những cái chương trình hỗ trợ cho franchise đó. Và bước thứ tư là họ phải đi bán. Nhưng không ai biết họ hết á. Thành ra là ví dụ như em phải đi những hội chợ như này để người ta biết với em. Và chúng ta biết với nhau, chúng ta mới đi tìm với nhau. Thành ra là đó là cái cách mà họ nên làm. Thành ra nếu mà một người nào đó chưa bao giờ biết cái ngành về franchise thì lời khuyên của anh là họ cần có chuyên gia tư vấn. Thuê ai cũng được, miễn sao người đó có thể giúp được em.
Như vậy thì cái bước đầu tiên mà mọi người muốn franchise business của mình, nếu mọi người không thể tự làm được thì cách tốt nhất là mọi người nên thuê chuyên gia tư vấn, để người chuyên gia đó có thể vào tư vấn cho mọi người những từng bước một để mà mọi người có thể franchise được cái business của mình một cách bài bản và có lợi cho mọi người nhất. Và thực sự thì ở hội chợ này thì em cũng thấy có những người họ đi tìm mua một cái franchise sau đó, tại vì họ có một số vốn và họ muốn đầu tư một business nhưng mà họ lại bị ngợp bởi cái số lượng franchise ở đây. Thì cái vai trò của người chuyên gia tư vấn, mình có thể giúp được những người như vậy không anh?
Hôm nay em nghe em nói rất là vui, tức là họ bị ngợp. Tức là nhiều khách nói với anh là trước khi tới đây họ không biết mua cái gì hết á, còn tới đây bây giờ bị ngược lại là bị nhiều quá. Thì như vậy á, không biết mua gì và bị nhiều quá thì cũng cần tư vấn. Thì ngược lại cái người franchisee là cái người mua franchise á, thì cần tư vấn để mua cái gì. Thì có hai trường hợp, một là em biết em mua cái gì rồi, ví dụ như em muốn mở một cái nhà hàng thì em đi tìm những cái ngành trong F&B. Còn ngược lại em chỉ muốn có cơ hội đầu tư mà em không biết mua cái gì, thì lúc đó em nên gặp người chuyên gia tư vấn. Ví dụ như tại John Burners, tụi anh là đối tác của FCC, thì FCC có thể giúp cho các anh chị truy cập hơn 100.000 cái database khác nhau để biết được rằng là cái danh sách đó là cái gì. Và thứ hai là bên John Burners sẽ làm một cái khảo sát khách hàng xem là em là có bao nhiêu tiền, em muốn loại franchise gì, em muốn mục tiêu mua franchise là gì, em mua xong em có vận hành không, em muốn cái loại hình đó là sao, nó có tốt cho sức khỏe không tốt cho sức khỏe, hướng tới trẻ em hay như thế nào. Thì sau khi khảo sát xong thì tụi anh sẽ ra được cái shortlist, là cái danh sách cuối cùng để những cái franchise mà em muốn đề xuất. Chứ đôi khi em muốn em có 50.000 mà em đi toàn tìm franchise cả triệu thì tốn thời gian, tại vì có những cái nó yêu cầu những cái số tiền tối thiểu. Thì sau khi đó em tìm những cái đơn vị chuyên tư vấn như vậy, thì đối với những người muốn mua franchise thì chuyên gia tư vấn hoàn toàn là giúp được họ.
Như vậy là không những là những người muốn franchise business mà những người muốn mua franchise thì người chuyên gia tư vấn franchise vẫn có thể giúp được cho mọi người bằng cách là tư vấn cho mọi người hiểu được cái nhu cầu của mọi người là gì, và sau đó thì sẽ giúp cho mọi người tìm được một cái franchise vừa ý và vừa túi tiền và có thể là phù hợp với những cái nhu cầu của mọi người. Và em có câu hỏi như thế này, em cũng thấy nhiều người đi ngang họ cũng hỏi là bây giờ tôi đã biết được là cái franchise tôi muốn mua là cái đó rồi, như vậy thì tôi có cần người chuyên gia tư vấn franchise không
anh? Nó có hai trường hợp. Một là em biết cái đơn vị đó rồi, thì như anh nói anh vẫn khuyến khích họ tự làm. Nhưng có hai cái. Một là nếu em tự làm em tới em thành công được thì quá tuyệt vời. Này này rất là tuyệt vời, anh khuyến khích như vậy. Còn nếu không á, thì có một số đơn vị franchise á, họ không tiếp những khách tự tới, họ chỉ tiếp chuyên gia tư vấn thôi. Thì ra em phải thông qua chuyên gia tư vấn. Thì nó giống như em đi mua nhà ở Mỹ vậy đó, em không tự đi mua bán được mà em phải có agent. Thì cái số 2 á, là có một số cái đơn vị bán franchise tỷ lệ thành công đều rất là thấp. Có một số cái brand ví dụ như nó là Chick-fil-A, tỷ lệ thành công là 0.001% những người tới với Chick-fil-A và thành công. Thành ra rất nhiều người có một cái quan điểm sai lầm á, là mình cứ có tiền mình đi mua franchise người ta sẽ bán. Nhưng thật ra trong thị trường franchise không phải như vậy. rất nhiều người nộp đơn vào trong waiting list rất là dài, trong cái queue rất là dài người xếp hàng, là em phải có lý do để người ta tới. Thật ra em phải thông qua đơn cái người tư vấn franchise consultant. Thứ nhất là đơn vị franchise người ta chỉ làm việc với consultant thôi. Thứ hai, người consultant người ta biết được cái kỹ thuật để giúp cho em vào nộp đơn và qua được vòng giữ xe. Thứ ba là giúp em có kỹ thuật để bidding để em thắng được cái franchise đó. Tại vì có rất nhiều franchise người ta không cho em làm chứ không phải là em có tiền. Thành ra mình phải đổ tư duy lại. Và đó là cách mà các bạn Mỹ người ta thành công. Và khi mà những đơn vị mà người ta làm chuyên nghiệp đó, thì không phải là em mua một lần rồi đó. Anh ví dụ như là anh thích mua 5 cửa hàng ở California mà một mình em làm sao nổi, thì em phải có chuyên gia tư vấn người ta làm việc với 5 đơn vị đó và giúp em deal với 5 đơn vị đó và mở một lần 5 cái. Và thứ hai là chuyên gia tư vấn sẽ giúp em có rất nhiều điều khoản tốt. Ví dụ như là cái phí mua nhượng quyền ban đầu, initial franchise fee, chuyên gia có thể giúp em tiết kiệm từ 50 đến 100 ngàn đô. Royalty fee có thể giúp em tiết kiệm vài phần trăm, đúng không? Thứ hai là những cái chi phí về initial investment, là những khoản đầu tư ban đầu, thì giúp em từ 50 ngàn đến 100 ngàn đô. Như vậy khi mà em thấy em làm việc với franchise consultant á, em thấy có nhiều cái lợi, tại sao không làm? Và nếu mà em đã biết mua cái gì rồi, em đi gặp những đơn vị người tư vấn cho em, thì tụi anh sẽ không lấy tiền người franchise gì. Tại vì người franchise do người ta đã trả tiền rồi. Thật ra em không cần tốn tiền, thật ra em đâu có trả tiền cho anh đâu mà sợ. Thì mắc gì lý do vì sao không đi tìm chuyên gia tư vấn. Thì đó là cái beautiful. Còn trong trường hợp em không biết mua cái gì để mà trả tiền tư vấn chứ không phải là trả tiền franchise, hai việc này khác nhau.
Vậy mọi người nên phân biệt rõ ràng giữa cái tiền mà để cho người chuyên gia tư vấn cho mọi người biết là mọi người nên mua franchise nào. Và nếu như mà mọi người đã biết rõ là một cái franchise nào mọi người cần mua rồi thì thật sự mọi người không cần trả cái phí đó, mà cái phí đó sẽ được cái bên franchisor họ sẽ trả cho người chuyên gia tư vấn, và người chuyên gia tư vấn sẽ giúp cho mọi người mua được cái franchise đó một cái giá tốt và có những cái điều kiện nó sẽ thuận lợi cho mọi người hơn so với khi mà mọi người đi mua một mình. Em cũng có thấy một số business họ đến đây họ nói là họ đã sẵn sàng để franchise hết rồi, nhưng mà họ muốn tìm một cái bên đại diện cho họ để mà bán cái franchise của họ đó, thì bên mình có làm những cái dịch vụ đó không?
Cái đó có, và hôm nay em thấy cũng rất nhiều người hỏi, đúng không? Thậm chí rất nhiều người nói là tôi là ready hết rồi, thậm chí là tôi cũng bán luôn rồi, nhưng thị trường Texas hay thị trường Houston tôi chưa có người mà người bán, thì họ sẽ nhờ bên mình. Thì bên Showmaster sẽ là người đại diện bán với họ, thì bên Showmaster sẽ tìm hiểu xem đây là nhu cầu họ cần là cái gì và họ bán cho ai, giá bán là sao, và lúc đó phát triển thị trường với họ. Thì cái này được gọi là franchise development. Thì bên Showmaster có dịch vụ đó luôn.
Như vậy thì franchise development là một cái dịch vụ mà người chuyên gia tư vấn của bên John Partner sẽ có thể đại diện cho business của mọi người để mà giúp mọi người phát triển cái vùng nào đó khi mà mọi người bán franchise ở cái vùng đó. Và đây cũng là một cái dịch vụ mà mọi người có thể cân nhắc nếu như mà mọi người đã sẵn sàng những cái điều kiện để mà franchise rồi. Còn nếu như mà chưa thì chúng ta nên cần chuyên gia tư vấn để hướng dẫn cho chúng ta đường đi nước bước. Và với cái kinh nghiệm nhiều năm của anh là một người chuyên gia tư vấn doanh nghiệp và cụ thể là về bên mảng franchise nữa, thì theo như anh nhận định thì có những cái ngành hàng hay là những cái lĩnh vực nào nó sẽ phát triển trong những năm tới để mà mọi người có thể là đầu tư vào những cái lĩnh vực đó?
Thật ra câu này rất là rộng. Quan điểm của anh chỉ có hai cái nhóm ngành thôi, chứ không có ngành cụ thể. Nhóm ngành thứ nhất là nhóm ngành những cái đơn vị franchise được gọi là major rồi, là trưởng thành rồi. Thứ hai là những nhóm ngành mà đơn vị franchise là mới làm. Ví dụ như là McDonald's được gọi là đơn vị trưởng thành rồi, họ làm lâu rồi. Còn những đơn vị mới, ở đây anh thấy một số đơn vị mới lần đầu. Thì cái gì nó cũng có những cái ưu và nhược điểm của nó. Em mua những đơn vị trưởng thành đó, thì được cái là thương hiệu họ lâu năm. Họ đã minh chứng rồi, họ đã có cái dòng tiền lớn. Nhưng bù lại á, là số tiền em bỏ ra lớn. Thứ hai là như anh nói hồi nãy là khó mua. Vì Chick-fil-A là trưởng thành rồi, đúng không? Ai cũng biết hết. Thì khó mua, đi bidding lâu và cái điều kiện họ khắc cao, đúng không? Còn ngược lại, em mua những đơn vị mới thì cơ hội của em là em dễ mua được master franchise. Em dễ mua được giá thấp, nhưng mà bất lợi của em là em phải phát triển thương hiệu đó cùng với họ. Thì ở đây anh chỉ chia thành hai nhóm ngành như vậy thôi. Thì tùy vào cái gu, nó tùy vào cái khẩu vị của mỗi người. Có những người thích là những thương hiệu lớn, tôi đồng hành với họ cho cái risk thấp xuống, rủi ro thấp xuống, thì đồng hành với thương hiệu lớn. Những người nói là ồ tôi có khả năng build thương hiệu vì tôi đã từng làm chủ doanh nghiệp rồi. Thì tôi sẵn sàng cùng với họ build nó lên và sau đó tôi cùng với họ thử thành quả đó. Ví dụ như anh đã có những khách hàng mua master franchise, sau đó họ bán lại cho single franchise, họ đã có lời rồi. Thành ra nếu mà mình muốn cái risky cao, muốn take risk, muốn chấp nhận rủi ro thì mình chấp nhận những cái rủi ro như vậy. Thành ra anh chỉ chia thành hai loại hình nhóm ngành thôi. Và nhóm hành nào nó cũng có cái ưu và nhược điểm đó. Thì có những người ta nói ồ tôi chỉ cần cái những người mới thôi, tại vì những người mới thì high risk high return mà. Thì cái lợi nhuận đem lại nó cao hơn so với việc đầu tư.
thì tùy theo là khẩu vị của mọi người thế nào mà mọi người sẽ đầu tư vào một trong hai cái nhóm ngành đó khi mà mọi người đi vào cái lĩnh vực franchise. Thì mỗi cái nhóm ngành nó cũng đều có cái lợi và cái bất lợi riêng, thì tùy mọi người là thích bên mảng nào thì mọi chuyên gia sẽ hướng dẫn cho mọi người để mà đầu tư được bên cái mảng đó. Yeah. Với những cái hội chợ như thế này nè anh, sẽ có những người là họ sẽ tới lần đầu tiên, thì anh có những cái chia sẻ nào để cho một người đến một cái hội chợ franchise lần đầu tiên mà họ có được cái lợi ích nhiều nhất có thể không?
Nếu mà người tới lần đầu tiên thì mình phải chia thành vài vai trò. Thì thông thường ở đây có mấy vai trò sau đây. Đầu tiên là cái người franchisor, tức là người đó muốn đi bán nhượng quyền. Thì lần đầu tiên đi thì tới đây là toàn gặp công ty nhượng quyền hết. Thì người đó tới đây để học cái kinh nghiệm, cái kiến thức về nhượng quyền. Thứ hai là đối với cái người anh thấy là đa số 80% ở đây là người đi mua nhượng quyền. Thì đó mình phải biết là trong đầu mình mua cái gì. Để tới mình nói chuyện sâu hơn và mình tìm hiểu sâu. Và sau khi mình tìm hiểu xong rồi đó thì mình nhớ lấy cái contact, lấy cái số liên lạc. Để sau đó về mình nói chuyện tiếp. Và mình nên tận dụng những cái deal, những cái promotion, những cái ưu đãi khuyến mãi trong đợt này. Thì người ta chỉ khuyến mãi trong đợt này thôi. Và nó cũng rất là xứng đáng, ngay cả show mới nơi các bạn có thấy trên quầy không? Scan đã được quà tặng. Và nó xứng đáng cho cái người đã bỏ công sức qua đây. Ví dụ mình đang ở San Antonio, có những người bay từ Cali qua, người bay từ Florida qua đây, người ta dự thì nó xứng đáng cho cái việc người ta đầu tư. Với lại đây là cái dịp mà nếu các bạn để ý sẽ được gặp rất nhiều president và founder ngồi ở đây. Em thấy đúng không?
Đúng.
Bình thường chắc em hiếm lắm mà gặp được cái ông founder ngồi ở đây. Em chỉ gặp được những người sales rep, salesman thôi, còn founder, president người ta đi vào đây. Tại vì đây là người ta bán một cái business khiến cho mình trở thành chủ doanh nghiệp. Và người ta rất là respect mình, tôn trọng mình. Và cũng hiếm có cái chương trình nào mà em vào đây 2 ngày em được nghe khoảng tầm 20 chuyên gia nói về nhượng quyền. Em học được rất là nhiều đúng không? Mỗi người móc ra nói cho em 30 phút và móc não để lại không à. Thì đó là cái tâm lý mình đi. Và lời khuyên của anh là nên dành trọn vẹn thời gian tham gia hội chợ. Ví dụ hội chợ có 2 ngày nên dành 2 ngày chứ không là đã design 1 ngày rồi. Thành ra họ design 2 ngày thì dành trọn vẹn 2 ngày để enjoy cái hội chợ đó. Và nếu mình đi một vòng ngày đầu tiên, lời khuyên của anh với người franchisee á, là đi một vòng ngày đầu tiên mình nên ghi lại, tối về mình tìm hiểu. Mình thấy cái shortlist á thì ngày mai mình quay lại ba đơn vị mình muốn mua. Mà nói chuyện sâu hơn, deep dive hơn. Mà mình dự những cái buổi này và mình gặp luôn ông chuyên gia trong buổi này luôn, nói là tôi muốn mua cái business này, tôi nhờ chuyên gia giúp cho tôi. Đây chính là cơ hội đi gặp face to face. Thì về nhà em bóc điện thoại lên nói chuyện nó mới dễ được. Người thứ ba là được gọi là khách vãng lai, trong giấy nháy được gọi là cũng không phải là người đi nhận quyền, cũng không phải là người mua nhận quyền, đi cho biết. Thì đi cho biết xong thì về xác định mình là ai. Ví dụ mình là franchisor người nhận quyền, mình là franchisee là người mua nhận quyền, hay là mình làm trong cái ngành này, hay là mình là cái người có cái kiến thức, thì đó là đối tượng số 3. Thì tùy vào mỗi đối tượng, 80% những người đi ở đây là những người franchisee. Và nếu là người franchisor đi chỗ này thì biết là năm sau nếu tôi đi triển lãm thì tôi làm cái gì. Tôi đi expo tôi sẽ làm cái gì. Thì mỗi người sẽ có một cái vai trò khác nhau. Thì đó là lời khuyên của anh dành cho mọi người.
Thì như mọi người cũng vừa nghe tiến sĩ của công trường chia sẻ một số cái kinh nghiệm rất là xương máu để mà mọi người có thể tận dụng khi mà mọi người lần đầu đến một cái hội chợ franchise như thế này. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi những cái thông tin mà chúng ta nhận được trong hội chợ, cũng như là mọi người sẽ thấy quá nhiều những cái bên trưng bày triển lãm, những cái business ở đây để mà mọi người có thể lựa chọn và mọi người nên nói chuyện với ai. Bây giờ em nghe anh chia sẻ, em thấy là cái nghề mà tư vấn franchise rất là thú vị. Và em cũng được biết là John Partner cũng vừa mới launch ra một cái chương trình là đào tạo chuyên gia tư vấn franchise CFC. Anh có thể chia sẻ sơ về cái chương trình này cho mọi người được biết không ạ?
Thì đây là chương trình đầu tiên được gọi là đào tạo một cách bài bản tại Việt Nam. Và chương trình đầu tiên đào tạo bài bản trên toàn cầu luôn và bằng tiếng Việt. Thì chương trình này là được SCC bảo trợ và chúng ta được chủ tịch và phó chủ tịch của FCC đứng ra làm trainer trực tiếp. Và chương trình này được FCC bảo trợ có nghĩa là FCC là đơn vị được liên kết với là IFA, là Hiệp hội Nhượng quyền Thế giới, và đây là đơn vị mà được công nhận toàn cầu. Thành ra chương trình chuyên gia tư vấn doanh nghiệp được hiểu là chương trình đầu tiên mà được đào tạo một cách bài bản giống vậy. Thì đây là cái ước mơ, không chỉ là đào tạo ra chuyên gia tư vấn doanh nghiệp mà còn đào tạo ra một thế hệ có thể làm được một cái việc nhượng quyền một cách bài bản. Thì riêng ở thị trường Việt Nam thì nhượng quyền nó đang còn rất là sơ khai. Và ngay tại Mỹ á, là các thương hiệu Việt Nam ngay tại Mỹ thì làm nhượng quyền nó cũng rất là sơ khai. Thậm chí là từ sơ khai đây được hiểu là chúng ta làm nhiều lúc còn chưa đúng cách này. Và hiểu chưa đúng về nhượng quyền nữa. Hôm nay mình sẽ thấy là có rất nhiều bạn làm về nail, làm về nhà hàng đi tới đây đúng không? Cách người ta hiểu rất là sơ khai. Thành ra đó là chương trình mà ước mơ của John Partners mang tới là một chương trình đào tạo bài bản về nhượng quyền. Và đây cũng là đào tạo được một thế hệ chuyên gia tư vấn. Thành ra trước đây chúng ta thấy là muốn đi học chúng ta phải qua Mỹ học. học bằng tiếng Anh, tiền thì nhiều, học xong về Việt Nam, thầy dạy nghe xong chưa hiểu hết nữa. Thành ra bây giờ với một số lượng đầu tư không phải quá lớn, học tại Việt Nam hoặc là học trên toàn cầu với nhiều chuyên gia đang ở Mỹ, người Việt Nam ở Mỹ học, mà rất là thuận tiện, và chúng ta có một cái cộng đồng. Vì trước đó là chuyên gia tư vấn thì có chương trình CEC, là chương trình chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Thì chương trình này rất nổi tiếng rồi, thì đó là cái bước tiếp theo. Và nếu học viên nào đang học CEC thì học thêm một module nữa sẽ có thành CFC. Và ngược lại, học CFC học thêm hai module nữa thành CEC. Nhưng mà chương trình này là overlap với nhau. Mà CEC thì được Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ công nhận. Thành ra đây là cái những cái chương trình chúng ta có cái sự chứng thực. Thành ra đây là một trong những chương trình hiếm hoi. Và cách đây một tuần thì em cũng thấy là chủ tịch của FCC là ông Nick, thì ông cũng có ý kiến về cái chương trình này. Thì ông rất là thích chương trình này, và maybe một ngày đẹp trời chương trình này sẽ được giảng dạy về tiếng Anh hoàn toàn 100%, thì không những người Việt mà những người trên toàn cầu có thể học được.
Đây là một tin rất là tốt, và dành cho những ai mà có cái niềm đam mê làm chuyên gia tư vấn, và đặc biệt cụ thể là về lĩnh vực franchise, thì mọi người có thể tìm hiểu cái khóa đào tạo chuyên gia tư vấn franchise CFC của Trump Partners. Thì đây là một cái khóa gọi là đầu tiên và duy nhất trên toàn cầu được giảng dạy bằng tiếng Việt. Và em cũng có nhận được một số cái câu hỏi của một số bạn cũng quan tâm về chương trình, mà các bạn hỏi là vậy thì khi các bạn học xong á, thì các bạn sẽ làm ở đâu, các bạn có thể là làm toàn cầu hay không, và cái chứng chỉ nó có giá trị như thế nào?
Thì giống như nói là chứng chỉ này á, là có giá trị toàn cầu mà được FCC công nhận. Thì tại FCC thì chúng ta có một cái database các cái doanh nghiệp, hơn 100.000 doanh nghiệp. Về này FCC cũng có cả trăm chuyên gia trong đó. Thì mình được tham gia trong cái đội ngũ FCC toàn cầu. Thì khi học xong á, thì học viên có hai sự lựa chọn. Anh nói sau khi tốt nghiệp nha. Thì chọn đầu tiên là mình tự làm độc lập. Mình tự tung tự tác. Và lúc đó mình có đôi cánh nè, mình có năng lực là thích làm gì cũng được. Lựa chọn số 2 là mình cùng với lại John Banner cùng với FCC tiếp tục. Thì lúc đó các anh chị tham gia cùng với John Banner cùng FCC. Em đi ngày hôm nay đúng không? Em thấy cả tâm cái thương hiệu đúng không? Và giống như em nói hồi nãy là trước khi tới thì không biết mình gặp ai, mà đi xong rồi thấy mình bị confused luôn. Là quá nhiều thương hiệu và quá nhiều cơ hội đúng không? Thì khi mà em tham gia đó thì em sẽ được nằm trong cái cộng đồng của FCC với là John Partners. Thì thứ nhất là mình sẽ có những cái list nè, những cái nhu cầu nè, được sự hỗ trợ, có cái hệ thống quy trình cùng được hỗ trợ, và John Partners FCC sẽ đồng hành cùng tiếp tục. Và mọi người có cơ hội để trở thành một chuyên gia tư vấn không những Việt Nam mà trên toàn cầu. Thì đó là cái cơ hội cho mọi người. Và nếu mà mọi người không học chương trình này thì sẽ không tham gia được trong cái chương trình đó. Đó là lý do vì sao mà tụi anh cần những cái chuyên gia hiểu cùng một cái ngôn ngữ, hiểu cùng system and process. Về trong chương trình đào tạo CFC á, thì các bạn sẽ được chủ tịch và phó chủ tịch FCC đào tạo về hệ thống quy trình, kỹ năng bán hàng. Thành ra các bạn học xong các bạn mới đi bán được, còn không học sao bán được. Thì đó là lý do vì sao mà muốn chuẩn hóa trên toàn cầu, thì cái cơ hội công việc và cái cách mà các bạn có thể làm được khắp nơi. Và em thấy là rất nhiều chuyên gia đúng không, ở đây người ta có thể tự vận hành được theo cái hệ thống của FCC, vì có sẵn hệ thống sẵn rồi. Và đây là công ty đã rất lâu năm trên toàn cầu để làm việc này.
Thông tin rất là bổ ích để cho các bạn có thể cân nhắc khi mà các bạn học chương trình chuyên gia tư vấn franchise, các bạn phải yên tâm cho cái sự lựa chọn của mình nếu các bạn quyết định đầu tư vào một cái chương trình như thế này. Và vào những cái thông tin về chương trình anh chia sẻ em cảm thấy rất là hứng thú và thú vị. Như vậy thì những cái đối tượng nào mà họ có thể học được cái chương trình này anh?
Đối tượng thì riêng chương trình chuyên gia bên John Partners thì cả CEC lẫn CFC thì đều phải được sàng lọc. Thì phải, các bạn phải qua 3 vòng, chứ không phải là chương trình này đóng tiền mà đi học đâu. Thì vòng đầu tiên là vòng mà tuyển chọn hồ sơ, vòng thứ hai là vòng phỏng vấn trực tiếp, và vòng thứ ba là mình tham gia học. Thì 3 vòng như vậy, thì vòng số 1 á, thì tuyển chọn hồ sơ thì chúng mới là muốn sàng lọc xem chúng ta có đủ kinh nghiệm không, đủ trải nghiệm không. Thì thông thường một số bạn đi làm một thời gian đã va chạm basic thì đi học. Thì thông thường chuyên gia tư vấn thì anh thấy trong quá trình mà của John Partners làm nó có hai đối tượng thôi. Một là những người đã làm công việc chuyên gia tư vấn, hay là đã làm công việc là chuyên gia đào tạo. Thứ hai là các quản lý cấp cao hay là chủ doanh nghiệp thì người ta đi học. Còn đa số các bạn trẻ đi học á, thì phải biết là mình đi học vì cái gì. Thì một số bạn trẻ thì do bạn có doanh nghiệp sớm, bạn trải nghiệm sớm thì bạn đi học thôi. Thì chứ không phải là cấm người trẻ đi học. Nhưng mà bạn phải có trải nghiệm thì đi học chương trình nó mới hiệu quả. Thứ hai là cái hồ sơ và cái mong muốn mà đi học nó phải hợp lý nè. Chứ không phải là vào đây chơi cho vui, tôi đi học cho biết. Thì những cái mong muốn như vậy thì đi phỏng vấn là đều là rớt hết. Và vừa rồi anh cũng có một số cái trường hợp phỏng vấn là bị rớt. Thì người ta cũng mong muốn là tôi đóng tiền đi học, nhưng mà chương trình này không phải là đóng tiền đi học không. Vì sau này khi mà mình ra mình ảnh hưởng tới cả cộng đồng CEC lẫn như là CFC. Thì vì nó có cả cộng đồng mà, mình tốt thì cộng đồng nó tốt lên, mà mình không tốt thì cộng đồng nó xấu đi. Thành ra cuối cùng là mình mang cái áo data tư vấn bên ngoài mà. Mình tư vấn cho doanh nghiệp nói chung hay tư vấn franchise mà tư vấn không đạt thì ảnh hưởng tới thương hiệu. Thành ra đó là đối tượng nó được sàng lọc một chút. Thì đây là chương trình mà các bạn phải qua vòng sàng lọc và phỏng vấn mới được học.
Như vậy thì các bạn, mọi người cũng lưu ý những cái điều kiện để mà mọi người sẽ đăng ký chương trình chuyên gia tư vấn doanh nghiệp và chuyên gia tư vấn franchise ở Trong Partners. Thì không phải là mình cứ đóng tiền là mình học được, bởi vì đây là một cái chương trình khá là sàng lọc, nên là mọi người sau khi đăng ký rồi phải trải qua 3 vòng để mà mọi người có thể học được những cái chương trình này. Và theo như đánh giá và nhìn nhận của anh thì cái tiềm năng của cái nghề chuyên gia tư vấn và cụ thể là chuyên gia tư vấn franchise này trong tương lai nó như thế nào, anh? Nó có lớn không?
Thực ra hiện nay là chuyên gia tư vấn không là đủ lớn nè, mà chuyên gia tư vấn franchise là càng lớn nữa. Đặc biệt là trong cộng đồng người Việt thì càng lớn nữa. Tại vì em thấy là em ở Mỹ lâu, em thấy là người ta đi tìm một cái chuyên gia tư vấn franchise ở người Việt á, thì thường người ta đi tìm luật sư, đi tìm những cái bạn bán bất động sản. Những người đó không phải là những người chuyên làm về franchise. Thậm chí những người đó là đi hỏi lại anh nữa. Thành ra cái cơ hội nghề nghiệp này nó rất là tuyệt vời. Đặc biệt là nó cho những người early bird, tức là những người gọi là tận dụng cơ hội sớm. Đúng không? Thì em càng sớm, như em thấy ngày hôm nay có vài người chuyên gia, người ta mang cả 20 doanh nghiệp, 30 doanh nghiệp đi triển lãm, để giới thiệu một lần cho 20 doanh nghiệp luôn. Thì em tưởng tượng đi, nếu có 1.000 người làm franchise, đúng không? Mỗi người mang 20 doanh nghiệp thì phải cần 50 người. Đúng không? Mà trong cái thương hiệu ở Mỹ thì tích bằng cái triệu thương hiệu. Và ở Việt Nam á, thì cũng có 100.000 doanh nghiệp. Thì như vậy cái cơ hội dành cho chuyên gia rất là lớn. Thành ra nếu mà mình là early bird, mình biết tận dụng cơ hội này sớm, thì mình là một trong những người tiên phong. Như anh nói, hiện nay thị trường Việt Nam đang phát triển và thị trường franchise đang phát triển. Ở Mỹ rất là nhiều. Thành ra nếu mình là chuyên gia tư vấn, mình biết tận dụng cơ hội này, thì sau mỗi này 5 đến 10 năm mình là dẫn đầu trong ngành này.
Thì mọi người lưu ý đây là một cái early trend, và những người early bird đăng ký sớm trở thành những người chuyên gia tư vấn franchise, gọi là một trong những cái lứa đầu tiên, thì sẽ có cái cơ hội và lợi thế hơn là những cái người đến sau. Và mọi người sẽ tưởng tượng là trong 5 đến 10 năm nữa là mọi người đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực này, và mọi người sẽ trở thành những người dẫn đầu trong cái lĩnh vực này. Em xin cảm ơn những cái chia sẻ của anh ngày hôm nay, rất là bổ ích và thú vị. Em tin là sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người đang theo dõi chương trình. Và em mong là sẽ có những cái dịp khác có thể ngồi trò chuyện cùng anh để mà chia sẻ những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm của anh đến cho mọi người.
Rồi, cảm ơn Anna đã có buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì cảm ơn quý vị khán giả cũng đã lắng nghe và theo dõi chương trình. Thì hy vọng là đây là những thông tin mà live tại hội chợ, đúng không? Và đôi khi quý vị sẽ nghe một số cái noise, nhưng tôi muốn là những cái thông tin chân thật nhất. Và hy vọng là với những cái thông tin như vậy, chúng ta có thể tận dụng cơ hội, chúng ta là người dẫn đầu, những người tiên phong trong thị trường này, rất là đặc biệt, không riêng gì ở Mỹ mà còn ở Việt Nam. Thì chúc quý vị thành công trong thời gian tới nhé.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ like, share và comment, và share cái video này đến những người mà các bạn cảm thấy là mang lại giá trị cho những người đó. Và Anna cùng tiến sĩ của Công Trường sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.